Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 7 tháng 5 năm 2021 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Việt Nam bắt giữ người phân phối sách của nhà xuất bản Độc Lập. Các tổ chức nhân quyền lên tiếng về bản án đối với bà Cấn Thị Thêu và con trai. Trung Quốc đình chỉ đối thoại kinh tế với Australia. Và Mỹ đảo ngược lập trường cho các nước nghèo tiếp cận bằng sáng chế vaccine COVID-19.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Công an tỉnh Phú Yên vừa loan tin đã bắt giam ông Nguyễn Bảo Tiên làm nghề tài xế với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước vì đã phát tán các ấn phẩm bị chính quyền cấm của nhà xuất bản Tự Do. Một tuyên bố được cho là của nhà xuất bản Tự Do cho biết có thể ông Tiên đã bị giam suốt 18 tháng qua. Báo Công an Nhân dân hôm 5 tháng 5 cho hay, cơ quan công an vừa khám nhà bắt tạm giam ông Nguyễn Bảo Tiên liên quan đến việc phát hành sách của nhà xuất bản Tự Do. Tuy nhiên, trang thông tin của Công an tỉnh Phú Yên đã loan tin việc bắt ông Tiên từ hôm 20 tháng 4 và vào chiều ngày 29 tháng 4, đích thân ông Phạm Đại Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên đã khen thưởng nóng cho công an về thành tích xuất sắc trong quá trình điều tra vụ án này. Ông Bảo Tiên bị khởi tố và cáo buộc phạm tội tàn trữ phát tán tuyên truyền tài liệu nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo quy định tại điểm A khoảng 1 điều 117 Bộ luật hình sự. Theo trang này, ông Tiên được cho là đã chủ động nhận phát tán sách như Cẩm nang nuôi tù, Chính trị bình dân, Phản kháng phi bạo lực, là những sách mà chính quyền cho là không được phép lưu hành có nội dung chống chính quyền Việt Nam. Trang Công an Nhân dân cho biết từ tháng 8/2019 đến tháng 10/2019, ông Tiên đã nhiều lần nhận tổng cộng 68 bưu phẩm có chứa các cuốn sách trên và đã phát tán đến người nhận 24 bưu phẩm. Trang này cho biết, mới đây trong lúc đang phát tán 21 bưu phẩm tại bưu cục Carry Address ở tỉnh Phú Yên thì bị lực lượng công an phát hiện và thu giữ. Truyền thông Việt Nam và Công an Phú Yên không nêu chi tiết thời gian nào ông bị phát hiện đang phát tán các ấn phẩm này và ông bị bắt vào thời gian nào. Ông Nguyễn Bảo Tiên sinh năm 1986, sống tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Trong một tuyên bố vào ngày 6 tháng 5 mà VOA nhận được, nhà xuất bản Tự Do cho biết việc ông Nguyễn Bảo Tiên, một cộng tác viên của nhà xuất bản Tự Do bị bắt có quá nhiều nghi vấn. Chúng tôi có cơ sở để hoài nghi anh Tiên đã bị bắt và bị giam giữ từ tháng 10/2019 cho đến nay. Như vậy anh Tiên có thể đã bị giam giữ hoặc bị quản thúc trái luật suốt 18 tháng qua, nhà xuất bản Tự Do cho biết. Nhà xuất bản Tự Do cho rằng việc làm của ông Nguyễn Bảo Tiên là hoàn toàn chính đáng. Ông chỉ thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do xuất bản và quyền đọc sách một cách ôn hòa. Nhà xuất bản này nhận định rằng ông Tiên vô tội và nhà xuất bản cực lực lên án tội ác này của nhà cầm quyền Việt Nam, yêu cầu chính quyền trả tự do cho ông Nguyễn Bảo Tiên và các tù nhân lương tâm khác ngay lập tức và vô điều kiện. Nhà xuất bản Tự Do được thành lập vào tháng 2/2019 là một tổ chức phi lợi nhuận với hoạt động chính là xuất bản và phát hành các ấn phẩm không chịu sự kiểm duyệt của chính quyền Việt Nam. Vì sự an toàn của họ, hầu hết các thành viên của nhà xuất bản Tự Do không công khai danh tính. Nhà xuất bản Tự Do cho biết trong một tuyên bố, kể từ khi thành lập và hoạt động cho đến nay, các thành viên và cộng tác viên của nhà xuất bản Tự Do liên tục bị bắt bớ, câu lưu và sách nhiễu. Điển hình là vụ bắt giữ bà Phạm Đoan Trang, một tác giả, đồng sáng lập viên và là cựu thành viên của nhà xuất bản Tự Do. Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, lực lượng an ninh Việt Nam đã thẩm vấn ít nhất 100 người trên khắp đất nước và đã khám xét nhà của ít nhất 10 người, tịch thu các sách về dân chủ và chính sách do nhà xuất bản Tự Do in và phát hành. Vào tháng 6/2020, nhà xuất bản Tự Do được Hiệp hội Xuất bản Quốc tế IPA trao giải thưởng Free Frontier. Khi ấy, nhà báo Phạm Đoan Trang, phát ngôn viên của nhà xuất bản Tự Do, cho VOA biết. Trong bối cảnh ở Việt Nam, khi mà tình hình đàn áp nhân quyền, trong đó có quyền tự do xuất bản gia tăng, giải thưởng này đối với chúng tôi là một điều vinh hạnh. Tất nhiên là chúng tôi bị sức ép từ chính quyền, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Trong một tuyên bố khi trao giải, IPA nói, các nhân viên của nhà xuất bản Tự Do đã tự đặt mình vào rủi ro lớn để giúp người khác thực hiện quyền tự do ngôn luận. Các tổ chức nhân quyền quốc tế lên tiếng phản đối phiên tòa xét xử và bản án của chính quyền Việt Nam đối với nhà hoạt động Cấn Thị Thêu và con trai tỉnh Ba Tư ngay sau khi một tòa án ở tỉnh Hòa Bình tuyên mỗi người 8 năm tù và 3 năm quản chế. Hôm 5 tháng 5, bà Emmeline Gill, phó giám đốc khu vực của Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết trong một thông cáo, việc kết tội này là một sự phản bội công lý. Bà Cấn Thị Thiêu và con trai của bà Trịnh Bá Tư là những nhà bảo vệ nhân quyền dũng cảm nên lẽ ra phải được chính phủ Việt Nam bảo vệ, không bị sách nhiễu hay giam cầm. Lẽ ra ngay từ đầu không nên bắt bà Cấn Thị Thiêu và anh Trịnh Bá Tư, chứ đừng nói đến việc kết tội họ với những cáo buộc ngụy tạo, người đại diện Ân xá Quốc tế cho biết thêm. Tổ chức này cho rằng rõ ràng hai mẹ con bà Thiêu đã bị trừng phạt để trả đũa cho hành động ôn hòa của họ nhằm phơi bày những bất công và vi phạm nhân quyền. Đáng buồn thay, ở Việt Nam, hoạt động bảo vệ nhân quyền ôn hòa đủ để đối mặt với án tù dài hạn. Tương tự, tổ chức nhân quyền Article 19 hôm 5 tháng 5 ra thông cáo cho biết việc kết án một bà mẹ và con trai Việt Nam vì hoạt động ủng hộ nhân quyền của họ cho thấy rõ sự đàn áp đang diễn ra đối với xã hội dân sự độc lập và việc biểu đạt trên mạng ở Việt Nam. Ông Matthew Berger, trưởng chương trình châu Á của tổ chức Article 19 nói, bản án hôm nay là một đòn mạnh khác đối với nền tự do Internet ở Việt Nam. Với mỗi lần kết tội một người bảo vệ nhân quyền, Việt Nam lại khẳng định vị thế là một trong những kẻ hàng đầu của quyền tự do ngôn luận trên thế giới. Mạng lưới nhân quyền Việt Nam và người bảo vệ nhân quyền hôm 5 tháng 5 ra một tuyên bố chung cho biết, chúng tôi nhận thấy rằng việc bắt giữ bà Thiêu cùng hai con trai của bà là độc đoán, chỉ vì các hoạt động nhân quyền ôn hòa của họ. Họ bị biệt giam trong giai đoạn đầu điều tra, không có sự chứng kiến của luật sư trong các cuộc hỏi cung, thậm chí bị đe dọa bởi cán bộ của cơ quan tố tụng, như anh Tư khẳng định trong phiên tòa. Thêm vào đó, chúng tôi cho rằng các hoạt động nhân quyền của gia đình bà Thiêu không vi phạm pháp luật Việt Nam, và phiên tòa này không đảm bảo tính công bằng trong xét xử. Bà Thiêu và anh Tư bị bắt và khởi tố vào tháng 10, 2020 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự. Hai tổ chức này kêu gọi Quốc hội Việt Nam nên xóa bỏ Điều 117 cùng nhiều điều khoản khác trong phần an ninh quốc gia của Bộ Luật Hình Sự vốn được sử dụng để dập tắt tiếng nói phản biện ôn hòa và khuyến nghị rằng Việt Nam cần nghiêm túc thực hiện các cam kết quốc tế về nhân quyền để phát triển bền vững. Ngay trước phiên tòa, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đã phát đi thông cáo báo chí kêu gọi chính quyền Việt Nam thả tự do ngay lập tức cho bà Thiêu và hai con trai. Anh Trịnh Bá Phương cũng bị bắt và đang chờ xét xử, đồng thời bãi bỏ mọi cáo buộc với họ. Ông John Shipton, giám đốc vận động khu vực châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền phát biểu, bà Cấn Thị Thiêu và gia đình là những người bảo vệ nhân quyền dám lên tiếng ở Việt Nam. Chính phủ Việt Nam nên lắng nghe những người như gia đình dũng cảm này, không nên ném họ vào tù. Các tổ chức nhân quyền kêu gọi chính quyền Việt Nam hủy bỏ bản án oan và ngay lập tức trả tự do và vô điều kiện cho bà Cấn Thị Thiêu và anh Trịnh Bá Tư vì cho rằng họ bị chính quyền kết án chỉ vì thực hiện các quyền con người một cách ôn hòa.
Tình hình COVID-19 tại Việt Nam diễn biến phức tạp trong vài ngày qua với một số ca nhiễm cộng đồng mới khiến cho nhiều trường học phải đóng cửa và cả nước được huy động để chống dịch. Báo chí trong nước hôm 6 tháng 5 tràn ngập những tin tức về các ca nhiễm mới xuất hiện tại nhiều thành phố, tỉnh thành trên khắp Việt Nam, ngay cả tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, nơi được coi là thành trì chống COVID của Việt Nam, nay được coi như một ổ dịch. Báo Tuổi Trẻ trích dẫn thông tin của CDC Hà Nội cho biết là cho tới chiều ngày 6 tháng 5, có ít nhất là 52 bệnh nhân COVID-19 ở 15 tỉnh thành lây lan từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cơ sở 2 ở huyện Đông Anh. Bệnh viện này đã phải cách ly từ chiều ngày 5 tháng 5 cho tới ngày 19 tháng 5. Các con số lây nhiễm thay đổi từng giờ. Trước đó, trang mạng VTC dẫn lời CDC Hà Nội cho biết trong số 42 ca dương tính với SARS-CoV-2, tính cho tới lúc bài báo được đăng lên trong ngày 6 tháng 5, có 22 ca được công bố là ca mắc bệnh COVID và số còn lại là do địa phương làm xét nghiệm. Nhưng bản tin tối của Bộ Y tế Việt Nam cho biết là từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 6 tháng 5 lại có thêm 56 ca mắc COVID-19 cộng đồng trên toàn quốc. Sở Y tế Hà Nội cho biết là có hơn 2.600 người có liên quan tới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và vì vậy nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng rất cao và trong những ngày tới đây số ca bệnh tại Hà Nội có thể tăng. Theo thông tin từ Bộ Y tế Việt Nam, 56 ca nhiễm ghi nhận trong nước gồm có Vĩnh Phúc 11 ca, Thái Bình 5 ca, Bắc Ninh 12 ca, Hà Nội 4 ca, Hải Dương 1 ca, Hưng Yên 2 ca, Quảng Ngãi 1 ca, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 16 ca, Đà Nẵng 3 ca và Lạng Sơn 1 ca. Một trường hợp được truyền thông đề cập tới nhiều là ca một bác sĩ của Bệnh viện Quân y 105 ở Sơn Tây, Hà Nội, mắc COVID-19, đã đi nhiều tỉnh và tiếp xúc với nhiều người. Một bác sĩ làm việc tại Bệnh viện Việt Đức đã xét nghiệm dương tính với COVID-19 sau khi chữa trị cho một bệnh nhân, được gọi là cô MTMH, được chuyển sang từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương ngày 4 tháng 5. Tờ Tuổi Trẻ dẫn lời giám đốc của Bệnh viện Việt Đức Trần Bình Giang cho biết hoạt động của Bệnh viện Việt Đức đã trở lại bình thường sau khi tất cả những người có tiếp xúc đều có kết quả âm tính. Một trường hợp đang được quan tâm xảy ra ở Đà Nẵng có liên quan tới một nhân viên ở vũ trường New Phương Đông xét nghiệm dương tính với COVID-19 và theo báo chí cho biết cũng đã đi nhiều nơi và tiếp xúc với rất nhiều người. Nhìn tổng quát thì từ Hà Nội, Đà Nẵng cho tới thành phố Hồ Chí Minh, rất nhiều thành phố và tỉnh thành đã có các biện pháp khẩn cấp, phong tỏa nhiều khu vực để dập dịch. Các trường học tạm thời đóng cửa hoặc chuyển sang học trực tuyến để kiềm hãm đợt bùng phát mới nhất. Từ chiều ngày 5 tháng 5, Bộ Y tế Việt Nam đã quyết định kéo dài thời gian cách ly thêm một tuần nữa, tức là 21 ngày, áp dụng cho bất cứ ai nhập cảnh Việt Nam và những người tiếp xúc gần với các ca dương tính trong nước. Con số những người tiếp xúc cần theo dõi có phần chắc sẽ gia tăng trong bối cảnh ngay sau tuần nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, khi đông đảo người dân trong nước di chuyển tới nhiều địa phương khác nhau trước khi trở về thành phố. Tại Hà Nội, tất cả những người trở về đều phải khai báo y tế để giới hữu trách theo dõi. Tuy nhiên, không như ở Thái Bình, thành phố Hà Nội không bị phong tỏa. Báo Thanh Niên vào chiều tối 6 tháng 5 dẫn lời Bí thư Thành ủy Hà Nội phản bác các tin đồn. Ông Đinh Tiến Dũng khẳng định rằng không có chuyện phong tỏa thủ đô của Việt Nam. Việt Nam đã huy động cả quân đội để tham gia công tác dập dịch. Báo chí đăng ảnh quân đội sử dụng thiết bị phun xịt khử trùng ở bệnh viện. Và ở những nơi khác, công tác khử trùng cũng được tiến hành tại các hàng quán, cơ sở liên quan và cả chung cư nơi cư ngụ của các bệnh nhân. Trong phần lớn, năm 2020 cho tới giờ, giữa lúc COVID-19 lây lan và hoành hành tại nhiều nơi trên thế giới, Việt Nam vẫn trụ vững như một trong các nước dập dịch thành công nhất. Nhờ thành tích này mà Việt Nam là nước duy nhất ở Đông Nam Á có đạt tăng trưởng kinh tế dương trong năm 2020, năm đại dịch hoành hành trên toàn cầu tác động đến các nền kinh tế khắp nơi. Một bài báo đăng trên tờ The Diplomat ngày 4 tháng 5 cảnh giác rằng kế hoạch của nhà nước Việt Nam tuần tự cởi trói kinh tế, đẩy mạnh du lịch trở lại có thể bị đe dọa bởi loạt lây nhiễm cộng đồng mới. Mà tờ báo nói, tuy đang trong vòng kiểm soát nhưng khá đáng lo ngại. Tác giả Sebastian Strangio, chủ biên đặc trách Đông Nam Á của tờ The Diplomat, nói rằng Việt Nam đã tạm ngưng kế hoạch mở lại các hoạt động du lịch cho khách quốc tế, dự kiến từ tháng 7 tới tháng 9, và lệnh cấm cửa du khách nước ngoài ban hành vào tháng 3 năm 2020, chỉ miễn trừ một số thành phần đặc biệt như các chuyên gia chẳng hạn, có lẽ sẽ còn kéo dài thêm một thời gian nữa.
Cơ quan hoạch định chính sách nhà nước của Trung Quốc hôm 6 tháng 5 cho biết rằng nước này đình chỉ vô thời hạn mọi hoạt động trong khuôn khổ đối thoại kinh tế chiến lược Trung Quốc-Australia. Gần đây, một số quan chức chính phủ Australia đã có một loạt các biện pháp nhằm phá vỡ các hoạt động trao đổi và hợp tác bình thường giữa Trung Quốc và Australia vì tư duy chiến tranh lạnh và phân biệt đối xử về ý thức hệ. Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố ngắn về quyết định trên. Ủy ban không cho biết trong tuyên bố những biện pháp cụ thể nào đã dẫn tới hành động như vậy. Tại một cuộc họp báo hàng ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Wang Wenbin nói rằng việc đình chỉ là một phản ứng cần thiết và chính đáng đối với việc Australia lạm dụng khái niệm an ninh quốc gia để gây áp lực lên việc hợp tác với Trung Quốc. Ông nói Australia phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Mối quan hệ song phương trở nên căng thẳng vào năm 2018 khi Australia trở thành quốc gia đầu tiên công khai cấm công ty công nghệ Trung Quốc Huawei tham gia mạng 5G của Australia. Mối quan hệ xấu đi vào năm ngoái khi Australia kêu gọi một cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc của loại virus corona mới khiến Trung Quốc trả đũa bằng các biện pháp thương mại.
Trung Quốc hôm 6 tháng 5 lên án một tuyên bố chung mà trong đó các ngoại trưởng G7 bày tỏ sự ủng hộ đối với Đài Loan và coi Bắc Kinh là quốc gia bắt nạt. Bắc Kinh nói rằng đó là sự can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Sau hội nghị thượng đỉnh ở London, các ngoại trưởng G7 ra thông cáo nói rằng Trung Quốc lạm dụng nhân quyền và có các chính sách kinh tế mang tính cưỡng ép. G7 tuyên bố sẽ sử dụng nỗ lực tập thể để ngăn chặn điều đó. Trong một bước đi được coi là bất thường, G7 cũng cho biết ủng hộ việc Đài Loan tham gia các diễn đàn của Tổ chức Y tế Thế giới và Đại hội đồng Y tế Thế giới, đồng thời bày tỏ lo ngại về bất kỳ hành động đơn phương nào có thể làm leo thang căng thẳng ở eo biển Đài Loan. Lên tiếng tại Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân lên án tuyên bố mà ông nói là đưa ra những cáo buộc vô căn cứ và can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Việc này hủy hoại vô tội và các chuẩn mực trong quan hệ quốc tế, ông nói. Ông nói thêm rằng khối G7 nên có hành động cụ thể để thúc đẩy sự phục hồi kinh tế toàn cầu thay vì phá vỡ nó. Ông Uông cũng công kích các nước G7 vơ vét tích trữ vaccine COVID-19 và có lập trường ẩm ơ trong việc giúp đỡ các nước khác. Họ không nên chỉ trích và can thiệp vào các quốc gia khác với thái độ cao ngạo làm suy yếu ưu tiên hàng đầu hiện thời là hợp tác quốc tế chống lại đại dịch. Trung Quốc coi Đài Loan là lãnh thổ thuộc chủ quyền của mình và phản đối bất kỳ cơ quan đại diện chính thức nào của Đài Loan trên bình diện quốc tế. Trung Quốc cũng tăng cường các hoạt động quân sự gần Đài Loan trong những tháng gần đây. Tuyên bố của G7 đã được đón nhận nồng nhiệt tại Đài Bắc, nơi chính phủ cho biết đây là lần đầu tiên các ngoại trưởng đề cập đến hòn đảo này trong thông cáo chung của họ. Phủ Tổng thống Đài Loan cảm ơn sự ủng hộ của G7. Đài Loan sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác hợp tác với các nước thành viên G7 và tiếp tục đóng góp hết sức tích cực vào y tế toàn cầu và hạnh phúc của người dân cũng như hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Phát ngôn viên Trương Đôn Hàm nói.
Nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông Joshua Wong sẽ phải đối mặt với 10 tháng tù nữa vì tham gia một cuộc tụ tập trái phép vào ngày 4 tháng 6 năm ngoái, tưởng niệm cuộc đàn áp năm 1989 nhắm vào những người biểu tình trong và xung quanh quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh. Đây là lần đầu tiên sự kiện tưởng niệm bị cấm ở Hồng Kông. Cảnh sát viện dẫn các hạn chế về virus corona đối với các cuộc tụ tập nhóm, giống như họ đã làm đối với tất cả các cuộc biểu tình vào năm ngoái. Cuộc biểu tình năm nay dự kiến sẽ đối mặt với số phận tương tự. Tuy nhiên, hàng chục ngàn người đã thắp nến khắp thành phố trong một sự kiện phần lớn là ôn hòa vào tháng 6 năm ngoái, dù có một vụ đụng độ ngắn với cảnh sát chống bạo động ở một khu phố. Các hoạt động tưởng niệm vụ đàn áp Thiên An Môn bị cấm ở Trung Quốc đại lục, nhưng Hồng Kông theo truyền thống tổ chức tưởng niệm lớn nhất toàn cầu hàng năm. Anh Wong, 24 tuổi, hiện đang ngồi tù sau khi bị kết tội trong các cuộc tụ tập bất hợp pháp khác và là một trong số 47 nhà hoạt động bị buộc tội theo luật an ninh quốc gia sâu rộng của thành phố. Anh bị kết án tại tòa án khu vực hôm thứ Năm. Bản án 15 tháng được giảm xuống còn 10 tháng sau khi anh nhận tội. Anh Wong đã nhận án tù 13 tháng rưỡi vào tháng 12 liên quan tới một cuộc tập hợp chống chính phủ vào ngày 21 tháng 6 năm 2019 và thêm 4 tháng nữa liên quan tới một cuộc biểu tình trái phép vào tháng 10 năm 2019, trong khi cũng vi phạm luật của chính phủ về việc đeo khẩu trang. Khi ở trong tù, anh Wong bị bắt vào tháng 1 vì nghi ngờ vi phạm luật an ninh mới được đưa ra vào tháng 7 năm 2020. Bằng việc tham gia một cuộc bỏ phiếu không chính thức để chọn các ứng cử viên đối lập cho một cuộc bầu cử đã bị hoãn kể từ đó, mà nhà chức trách gọi là một âm mưu thâm độc nhằm lật đổ chính phủ.
Nhà Trắng hôm 5 tháng 5 cho biết Bộ Tư lệnh Không gian Hoa Kỳ đang theo dõi các mảnh vỡ từ một rocket của Trung Quốc vốn đưa một phần của trạm không gian dự kiến của nước này lên quỹ đạo vào tuần trước. Hoa Kỳ cam kết giải quyết các nguy cơ tắc nghẽn ngày càng tăng vì các mảnh vỡ trong không gian và hoạt động ngày càng tăng trong không gian. Và chúng tôi muốn làm việc với cộng đồng quốc tế để thúc đẩy sự lãnh đạo và các hành vi có trách nhiệm trong không gian, phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki nói tại một cuộc họp báo. Cùng ngày, quân đội Mỹ cho biết rocket lớn của Trung Quốc dự kiến cuối tuần này sẽ lao qua bầu khí quyển một cách thiếu kiểm soát. Trong khi có các quan ngại từ các nước, Global Times của Trung Quốc nói rằng các mảnh vỡ của rocket này sẽ rơi xuống vùng biển quốc tế. Dù vẫn chưa rõ điểm quay trở lại bầu khí quyển, ấn bản của tờ Nhân dân Nhật Báo cho rằng tin tức về việc rocket này mất kiểm soát có thể gây thiệt hại là một sự cường điệu của phương Tây. Tình hình không đáng phải lo lắng, Global Times trích dẫn những người trong ngành nói.
Hơn 200 tổ chức xã hội dân sự, trong đó có tổ chức theo dõi nhân quyền và ân xá quốc tế, ngày 5 tháng 5 kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc áp đặt lệnh cấm vận vũ khí lên Myanmar để giúp bảo vệ thường dân trong những cuộc biểu tình chống cuộc đảo chánh quân sự. Kể từ khi quân đội chiếm quyền vào ngày 1 tháng 2 và lật đổ chính phủ dân cử do khôi nguyên giải Nobel, Aung San Suu Kyi lãnh đạo, Myanmar hàng ngày xảy ra biểu tình và bạo động gia tăng. Hàng trăm thường dân đã thiệt mạng. Áp đặt lệnh cấm vận vũ khí toàn cầu lên Myanmar là bước cần thiết tối thiểu Hội đồng Bảo an có thể làm để đáp ứng với bạo động leo thang của quân đội, các tổ chức xã hội dân sự trên toàn thế giới nói trong một tuyên bố chung. Tuy nhiên, các nhà ngoại giao cho rằng một hành động như vậy từ 15 thành viên Hội đồng Bảo an khó xảy ra vì Trung Quốc và Nga vốn cũng có quyền phủ quyết như Mỹ, Pháp, Anh có truyền thống che chở cho Myanmar. Chúng tôi không đồng ý áp đặt chế tài và chúng tôi xem việc này như giải pháp cuối cùng để chặn đứng xung đột, đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Giang Chu tuyên bố ngày 3 tháng 5 khi được hỏi liệu Bắc Kinh có ủng hộ hành động mạnh mẽ của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đối với Myanmar hay không. Kể từ cuộc đảo chánh, Hội đồng Bảo an đã có một vài phiên họp kín về tình hình Myanmar và đưa ra những tuyên bố bày tỏ quan ngại lên án bạo động chống người biểu tình. Thời gian tuyên bố đã trôi qua, Hội đồng Bảo an nên đưa đồng thuận về Myanmar lên một tầm mức mới và nhất trí về những hành động tức thì và toàn diện, các tổ chức xã hội dân sự kêu gọi. Người dân Myanmar không thể chờ Hội đồng Bảo an hành động lâu hơn nữa.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hôm 6 tháng 5 đã đến thăm Kiev để bày tỏ sự hậu thuẫn sau khi Nga tập trung binh sĩ gần biên giới phía đông của Ukraine, gây quan ngại cho các nước phương Tây. Ông Blinken dự kiến sẽ gặp Tổng thống Ukraine để bày tỏ tình đoàn kết, cũng như kêu gọi nước này kiên định với việc cải cách và chống tham nhũng. Hồi tháng 4, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã cam kết sự hậu thuẫn không lay chuyển đối với Tổng thống Ukraine khi Kiev và Moscow đổ lỗi cho nhau gây ra các cuộc đụng độ ở khu vực Donbass phía đông Ukraine và Nga đã triển khai quân đội và vũ khí tới biên giới. Moscow tuyên bố rút lực lượng vào ngày 22 tháng 4, giúp mở đường cho khả năng về cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể sớm diễn ra, sớm nhất là vào tháng 6. Tình trạng bế tắc khiến Ukraine kêu gọi Hoa Kỳ và châu Âu giúp đẩy nhanh việc Kiev gia nhập Liên minh quân sự NATO. Ông Blinken cũng thảo luận về việc triển khai quân của Nga tại cuộc họp với các đồng minh NATO ở Brussels vào tháng trước.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9 giờ rưỡi tới 10 giờ tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9 giờ rưỡi tới 10 giờ tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Pháp và Anh hôm 6 tháng 5 đã triển khai các tàu tuần tra hàng hải đến vùng biển ngoài khơi Jersey thuộc quần đảo Channel, trong khi tranh chấp về quyền đánh cá hậu Brexit leo thang. Liên minh châu Âu kêu gọi hai bên bình tĩnh. Pháp hôm 6 tháng 5 đã đưa một đội tàu cá tới phản đối ở cảng chính của Jersey, và một bộ trưởng của nước này đầu tuần này gợi ý rằng Paris có thể cắt điện tới hòn đảo. Các cư dân Pháp nói rằng họ đang bị tước đoạt một cách bất công quyền tiếp cận các ngư trường giàu hải sản ngoài khơi bờ biển Jersey, một nơi tự quản thuộc Vương quốc Anh. Trong khi đó, chính quyền Jersey cho biết tuân theo các quy tắc cấp giấy phép được quy định trong thỏa thuận thương mại hậu Brexit của Anh với Liên minh châu Âu. Hôm 6 tháng 5, Thủ tướng Anh cho biết hai tàu hải quân của Hoàng gia Anh sẽ tiếp tục hiện diện ở ngoài khơi Jersey để đề phòng, theo văn phòng của ông. Chính quyền Jersey cho biết rằng ông Johnson đã đảm bảo với họ về sự hậu thuẫn không suy xuyển của ông.
Tổng thống Biden ngày thứ Tư bày tỏ sự ủng hộ đối với việc miễn quyền sở hữu tài sản trí tuệ đối với vaccine COVID-19. Ông Biden lên tiếng ủng hộ việc này trong những phát biểu với các phóng viên. Đó là sự đảo ngược 180 độ lập trường của Mỹ trước đây. Sau đó, nhà đàm phán thương mại hàng đầu của Mỹ, Catherine Tai, người ủng hộ các cuộc đàm phán tại Tổ chức Thương mại Thế giới, cũng nhanh chóng ra tuyên bố ủng hộ quyết định của ông Biden. Đây là một cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu, và đại dịch COVID-19 là một tình cảnh hết sức bất thường, đòi hỏi các biện pháp hết sức bất thường, bà Thai nói trong một phát biểu. Trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại rằng những đợt bùng phát dịch lớn ở Ấn Độ có thể làm gia tăng các chủng virus gây chết người kháng vaccine, làm suy yếu sự phục hồi toàn cầu. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus gọi bước đi này của ông Biden là khoảnh khắc trọng đại trong cuộc chiến chống lại COVID-19 và nói nó phản ánh sự khôn ngoan và sự lãnh đạo về mặt đạo đức của Mỹ. Các công ty dược phẩm bào chế vaccine đã báo cáo doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh trong suốt cuộc khủng hoảng. Nhóm vận động hành lang lớn nhất của ngành này cảnh báo rằng bước đi chưa từng có của ông Biden sẽ làm suy yếu phản ứng của các công ty đối với đại dịch và gây tổn hại sự an toàn. Ông Biden đã ủng hộ việc miễn quyền sở hữu tài sản trí tuệ đối với vaccine COVID-19 trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2020, trong đó ông cũng hứa sẽ tái giao tiếp với thế giới sau 4 năm đầy sóng gió dưới thời cựu tổng thống Donald Trump. Ông Biden đã chịu áp lực ngày càng lớn về việc chia sẻ nguồn cung ứng vaccine và công nghệ của Mỹ để chống dịch trên toàn cầu. Quyết định của ông được đưa ra trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát nghiêm trọng ở Ấn Độ, nơi chiếm 46% các ca COVID-19 mới được ghi nhận trên toàn thế giới vào tuần trước, và có những dấu hiệu cho thấy đợt dịch bùng phát đang lan sang Nepal, Sri Lanka và các nước láng giềng khác. Một cố vấn khoa học cao cấp của chính phủ Ấn Độ ngày 5 tháng 5 cảnh báo là nước này sẽ không tránh khỏi những đợt bùng phát dịch thêm nữa, trong lúc số người tử vong tại Ấn Độ hiện đã lên tới gần 4.000 người một ngày. Các bệnh viện tại Ấn Độ đang tìm thêm giường và oxy để ứng phó với đợt lây nhiễm chết người lần thứ hai. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết Ấn Độ chiếm gần phân nửa các ca virus corona được báo cáo trên toàn thế giới trong tuần qua và 1/4 số người chết trên thế giới vì COVID-19. Nhiều người tử vong trong lúc còn nằm chờ giường bệnh hay oxy trên xe hay xe cứu thương, trong khi các nhà quàng và lò thiêu chật vật đối phó với số thi thể tăng vọt. Cố vấn khoa học chính của chính phủ Ấn Độ, ông K. Vijay Raghavan, cảnh báo là cho dù tỷ lệ lây nhiễm có giảm xuống, Ấn Độ cũng nên sẵn sàng cho đợt bùng phát thứ ba. Giai đoạn 3 không tránh khỏi được vì mức luân chuyển cao của virus, ông nói trong một cuộc họp báo. Tuy nhiên hiện không rõ khi nào giai đoạn 3 sẽ xảy ra, chúng ta nên chuẩn bị cho đợt dịch mới. Phái đoàn Ấn Độ tham dự hội nghị các ngoại trưởng khối G7 ở London đang tự cách ly sau khi hai thành viên xét nghiệm dương tính với COVID-19, anh cho biết ngày 5 tháng 5. Ngoại trưởng Subramanyam Jaishankar hiện đang ở London, nói ông sẽ tham dự hội nghị qua kết nối mạng.
Canada ngày 5 tháng 5 trở thành nước đầu tiên trên thế giới cho phép sử dụng vaccine COVID-19 của Pfizer cho trẻ em từ 12 đến 15 tuổi. Alberta sẽ trở thành tỉnh đầu tiên ở Canada. Khoảng 20% trong số 1.249.950 ca COVID tại Canada được ghi nhận nơi những người dưới 19 tuổi. Tới nay, Canada báo cáo có 24.396 người chết vì virus corona chủng mới. Dự kiến Cơ quan Quản trị Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ cũng sẽ sớm chấp thuận cho tiêm vaccine COVID-19 của Pfizer, nơi trẻ em từ 12 tới 15 tuổi.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 7 tháng 5 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.